Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 44, Nước đắng trở thành ngọt. Theo sách Xuất Ai Cập chương 15 câu 22 đến 27. Dân Israel đã được kinh nghiệm Chúa là đấng giải cứu họ ra khỏi Ai Cập và vượt qua biển đỏ. Họ cũng đã hòa lòng với Môi-se ca ngợi Chúa. Tuy nhiên, hành trình Israel đi theo sự dẫn dắt của Chúa không kết thúc tại chỗ chiến thắng bên bờ biển đỏ, mà còn phải tiếp tục hướng về đất hứa. Thử thách, hoạn nạn kế tiếp đã phơi bày mức độ trưởng thành trong đức tin của Israel. Sau sự kiện tại biển đỏ, chỉ vài ngày tiếp theo đó, dân Israel đã không còn vui mừng ca ngợi và tỏ ra lòng tin cậy Chúa nữa, nhưng phản ứng của họ đã đổi thành than vang, cay đắng. Chúng ta cùng xem Kinh Thánh sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 22 đến 27 để tìm bài học áp dụng cho mình trong bước đường theo Chúa. Đoạn, Môi-se đem dân Israel đi khỏi biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ, trọn 3 ngày đi trong đồng vắng, chẳng kiếm được nước đâu cả. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ này gọi là Mara. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng, chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho ngươi. Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây trà là. Dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Kính thưa quý thính giả, thử thách tại Mara mà dân Israel phải đối diện là gì? Phản ứng của họ ra sao trước thử thách đó? Môi-se đã làm gì khi bị dân Israel phàn nàn, oán trách? Chúa có giải pháp nào cho nan đề tại Mara? Dân Israel nhận được lời hứa và giáo huấn nào trong hoàn cảnh này? Trong đức tin nơi sự dẫn dắt của Chúa, tôi sẽ có đáp ứng nào trước những hoàn cảnh tương tự như dân Israel tại Ê-lim? Chúng ta đang học sách Xuất Ai Cập do Môi-se ghi lại về hành trình tuyển dân Chúa được cứu khỏi thảm trạng nô lệ tại Ai Cập. Qua những phần kỹ thuật này, Chúa hằng hữu đã tỏ cho tuyển dân ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng chẳng những Ngài là đấng giải cứu mà Ngài còn là đấng đồng hành với họ trên đường về đất hứa qua hình ảnh trụ mây và trụ lửa nữa. Chúa có hướng đi phước hạnh dành cho người theo Ngài để hướng về đất hứa đượm sữa và mật. Ngài cũng có mục tiêu dành cho họ để được trang bị trở nên dân thánh thuộc riêng về Ngài. Trong hướng đi và mục tiêu đó, Chúa dùng nhiều hoàn cảnh để thử nghiệm dân Ngài, giúp cho họ biết rõ chính mình và giúp họ được tăng trưởng đức tin. Ngược lại, ma quỷ là thế lực chống Chúa thì luôn luôn cám dỗ để khiến người theo Chúa càng yếu hèn và thối lui. Cho nên, biết điều đó, ta cần luôn nhớ rằng thử thách Chúa cho phép đến trên đời sống ta chính là những cơ hội để được tăng trưởng tâm linh. Nhưng những cơ hội đó lại cũng dễ trở thành những dịp vấp ngã, cay đắng và thối lui. Tùy thái độ đáp ứng mà chúng ta chọn trước những khó khăn thử thách đó sẽ quyết định hướng đi cho đời sống chúng ta. Và đương nhiên, ta sẽ nhận lấy được những kết quả tương ứng. Kết quả đó có thể là đắc thắng hay thất bại, tăng trưởng đức tin hay thối lui, trưởng thành, hữu ích hay cứ giữ mình ở trình độ thuộc linh của con trẻ. Thử thách tại Mara mà dân Israel phải đối diện là gì? Phản ứng của họ ra sao trước thử thách đó? Trải qua 3 ngày đường ròng rã di chuyển trong sa mạc mà dân Israel không tìm thấy nước uống, có lẽ số nước dự trữ đã cạn dần, vậy mà họ vẫn chưa tìm đâu ra được nước để sử dụng. Nỗi lo lắng của họ càng gia tăng khi nghĩ đến con cái và những người thân yêu trong gia đình. Kế đó, có lẽ họ vui mừng vì tìm thấy nước ở tại Mara, nhưng họ lại càng thêm tuyệt vọng vì nước ở đó đắng không dùng được. Vừa mệt vừa lo, khiến họ quên mất những kỷ niệm tốt đẹp mà Chúa vừa mới dắt họ đi qua trong xứ Ai Cập và tại Biển Đỏ. Họ cũng không nhớ rằng Chúa vẫn hiện diện, vẫn đang đồng hành với họ qua trụ mây và trụ lửa dẫn đường. Vì vậy mà Israel trút hết mọi âu lo qua những lời lầm bầm trách cứ lên Môi-se là lãnh đạo của họ. Israel than trách rằng, chúng tôi lấy chi uống? Theo câu thứ 24. Ta có thể cười chê dân Israel, sao mau quên ơn và quyền năng của Chúa đã giải cứu họ. Nhưng ta cần nhìn lại chính mình. Ta thường phản ứng thế nào trước những hoàn cảnh bất ưng xảy đến trong đời sống mình? Có buồn lo và trách móc hay đổ lỗi cho người xung quanh không? Cách chúng ta phản ứng có cho thấy mình vẫn tin cậy Chúa đang tể trị mọi hoàn cảnh không? Nhìn lại những hoàn cảnh thử thách, hoạn nạn và cách chúng ta thường phản ứng khi gặp những hoàn cảnh đó, chúng ta thấy đức tin của mình nơi Chúa càng thêm lên hay kém đi. Ta cần nhớ rằng, hoàn cảnh thử thách là cơ hội cho đức tin chúng ta được tăng trưởng. Thư Gia Cơ chương 1, câu 2 đến câu 4 chép: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 12 cũng chép: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Và chương 1 câu 6 đến câu 7: Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Thử thách là cơ hội cho đức tin ta được tăng trưởng. Tiếc rằng dân Israel, thay vì tin cậy Chúa, lại chỉ lầm bầm và oán trách Môi-se. Môi-se đã làm gì khi bị dân Israel phàn nàn và oán trách? Trong khi dân Israel oán trách Môi-se và quy mọi lỗi lầm về trách nhiệm của Môi-se, thì ông đã làm gì? Môi-se có thể quở trách dân sự và đáp lại bằng những lời cay đắng khác trước thái độ vô ơn, vô tình của họ. Người ta cũng có thể theo tập tục dân Madian và những người trong sa mạc để tìm giải pháp qua việc cầu hỏi các thần của họ cho nan đề này. Nhưng điều đó không thể xảy ra đối với Môi-se, bởi vì ông nhận biết sự hiện diện của Chúa hằng hữu và rất gần gũi, thân quen với Ngài. Cho nên Môi-se đã kêu cầu Chúa. Nhà lãnh đạo Israel đã nêu một gương rất tốt cho Israel khi ông kêu vang Chúa và tìm được sự đáp lời của Ngài. Chúa chỉ cho Môi-se một cây gỗ, người lấy liện xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Theo câu 25, ta thấy trong năng quyền vô hạn của Chúa, mọi nan đề đều sẽ được giải quyết khi chúng ta đến kêu cầu và phó thác nan đề của chúng ta cho Ngài. Đây là cơ hội để Chúa dạy dỗ và giáo huấn dân Israel. Ông Môi-se viết: Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho ngươi. trong bước khởi đầu của hành trình sa mạc. Dân Israel nhận được lời hứa và giáo huấn của Chúa cho suốt chặng đường còn lại của họ. Chúa đã chữa lành cho nước đắng tại Mara trở thành nước ngọt, uống được, và Ngài dùng điều đó để phán dạy con dân Chúa. Trong câu 26, ta thấy có bốn cụm từ mà Israel cũng như tất cả những ai theo Chúa đều cần thực hiện để hưởng được lời hứa của Chúa. Đó là: thứ nhất, chăm chỉ nghe lời Chúa; thứ nhì, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài; thứ ba, lắng tai nghe các điều răn; và thứ tư, giữ mọi luật lệ Ngài. Nói tóm lại là cẩn thận nghe và vâng giữ lời Chúa. Nghe và vâng giữ lời Chúa như trong thư Gia Cơ chương 1 câu 25, lời Chúa cũng truyền dạy: kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Ta cần nhớ rằng, Chúa hằng hữu đang dẫn dắt tuyển dân Ngài, ngay cả khi họ được đưa đến thử thách tại Mara. Ngày nay, ta cũng có thể đang đối diện hoàn cảnh khó khăn. Hãy nhìn lên Chúa, cầu hỏi Ngài để tìm biết và thuận phục ý Chúa cho đời sống mình. Chúa đã có thể chữa lành cho nước đắng tại Mara, làm cho nó trở thành ngọt, thì Ngài cũng có thể là đấng chữa bệnh và giải quyết mọi nan đề cho Israel, miễn là họ phải vâng phục. Sau khi đã rao cho Israel thông điệp này, Đức Chúa Trời dẫn họ đến Elim, là nơi có thật nhiều nước. Tại đây họ cắm trại và được nghỉ ngơi, phục hồi nhờ những suối nước và bóng mát. Theo câu 27. Hoàn cảnh tại Mara và Elim cho thấy con đường Chúa dẫn Israel đi không chỉ là hoạn nạn, nhưng cũng có những lúc an nghỉ cho dân sự. Trong đức tin nơi sự dẫn dắt của Chúa, tôi sẽ có đáp ứng nào trước những hoàn cảnh tương tự như dân Israel tại Elim? Sau khi Chúa xác định Ngài là đấng chữa bệnh cho họ, phần kỹ thuật cho thấy Israel cũng được dắt đưa đến Elim, nơi đó có nhiều nước, đến 12 suối nước, và không nghe than trách về nước đắng nữa, lại có 70 cây trà là, tức là có thức ăn, thức uống đầy đủ. Dân Israel đóng trại tại đây gần bên suối nước, thay vì chỉ vui hưởng hoàn cảnh dễ chịu. Đây là cơ hội suy gẫm về mọi ơn lành của Chúa để cảm tạ và ca ngợi Ngài. Cũng là cơ hội để ta chuẩn bị chính mình cho những hoàn cảnh thử thách trong tương lai có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Chớ che nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dưỡng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Nguyện con luôn chung tín, con luôn